Hoàng tộc Đại Chu, chương 408, thư nhà, góc truyện audio.com, Lục Vũ trầm ngâm nói, bước chân của ngươi quá nhanh, ta đều không thể xem thấu, ngươi tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Có lẽ, với năng lực của ngươi hiện tại, có tư cách nói ra lời này. Đi kinh thành, ta tạm thời sẽ không đi, hai bên gặp mặt ta lại không thể mang nàng đi, ngược lại tăng thêm tưởng niệm. Có lẽ, chờ ta thực lực cũng đủ cường đại, sẽ gặp mang nàng rời tứ phương hầu phủ. Vậy đối với ngươi tới nói, rốt cuộc mạnh tới trình độ nào, mới xem như thời cơ đến. Phương Vân nói, ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi là tứ phương hầu, công lực ít nhất là thiên trùng cảnh. Ngươi lại xuất thân vương hầu phủ, địa vị tôn sùng, hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, thì tại sao liều mạng tu luyện như vậy? Đối với ngươi mà nói, võ đạo muốn tu đến mức nào, mới xem như cuối cùng. Lục Vũ phản ứng nói, Phương Vân trầm mặc không nói. Phu tử vì hắn phê mệnh, chỉ có cá hóa thành rồng, mới có thể nhảy ra khỏi vận mệnh của mình. Rốt cuộc tới trình độ nào, mới xem như hóa thân, Phương Vân cũng không biết. Hắn chỉ biết là, lực lượng hiện tại, là còn xa mới đủ nghịch thiên cải mệnh. Hừ, Lục Vũ mỉm cười, mái tóc dài đen kịt trong gió tản ra, lẩm bẩm nói. Chúng ta đều là cùng một loại người, khi ta lần đầu tiên tại Quáng Sơn nhìn thấy ngươi cũng đã hiểu rõ điểm này. Nếu như không phải như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đơn giản đem muội muội mình giao cho ngươi. Thật ra, với năng lực của ngươi hiện tại, bảo vệ Tiểu Linh là dư sức. Chỉ có điều, ngươi quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phương Vân nói, ngươi sai rồi, ở cái thế giới này, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi trong tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Trước kia ta cho rằng đánh bại người cùng tuổi là đủ để bảo vệ Tiểu Linh. Nhưng cuối cùng ta mới phát hiện ngoại trừ những người cùng tuổi ra ta còn phải đối mặt với các loại ác hán, điêu nô quan binh, man di, hiện tại lại gặp các đệ tử khác trong Liệt Thiên Tông. Ngươi thấy quá đủ chỉ là một loại tự mình an ủi, một loại lười biếng. Mà dạng lười biếng này, chỉ cần một lần là có thể lấy mạng ngươi, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Ta đã chịu đủ cảm giác bị người khác thao túng, cho nên hiện tại ta muốn thao túng người khác. Lục Vũ nói ra câu nói sau cùng, ánh mắt bộc phát ra hào quang so với tuệ tinh còn muốn sáng chói hơn, trong ánh mắt để lộ ra sự kiên định, khiến cho tinh không cũng hơi bị ảm đạm thất sắc. Ngươi xác thực là một tà đạo thiên tài, mà đạo nhất mạch có thể cùng ngươi đánh đồng, chỉ có một mình Phong Thái Thương. Phương Vân nghe được câu nói sau cùng của Lục Vũ, cảm thán nói. Phong Thái Thương, Lục Vũ thần sắc thu liễm, cũng không nói lời nào. Phong Thái Thương là ma đạo đệ nhất nhân, thanh danh vang dội, Lục Vũ là như đệ tử Liệt Thiên Tông, cũng đã nghe qua. Có câu nói là một núi không thể chứa hai cọp, ta vẫn có loại cảm giác ta cùng người kia cuối cùng, chỉ có thể còn một người đứng. Lục Vũ lẩm bẩm nói, Phương Vân trong lòng chấn động một cái, cũng không có nói gì. Cũng không phải là chỉ có Lục Vũ có loại cảm giác này, hắn cũng có loại cảm giác này. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Phong Thái Thương cùng Lục Vũ tính cách quá tương tự, đồng thời lại là ma đạo đệ tử. Chỉ cần hai người còn ở trong ma đạo trong tông phái, sớm muộn sẽ có một ngày đối chọi nhau. Hiện tại Lục Vũ, ở trước mặt Phong Thái Thương, còn không có tư cách khiêu chiến. Nhưng tương lai thì khó nói. Chỗ này của ta có một túi không gian, ngươi cầm. Góc truyện audio.com, lấy đi tế luyện đi. Phương Vân đột nhiên nói, sau đó đem túi không gian đoạt được trên người trưởng lão thánh vô giáo ném tới. Lục Vũ mặc dù đối với thực lực của Phương Vân, sớm có phỏng đoán qua, nhưng nhìn thấy hắn tùy ý ném ra một cái túi không gian, thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Chúng ta cũng đã hơn một năm không gặp, ngươi rốt cuộc đã trải qua kỳ ngộ gì? Loại đồ vật như túi không gian này, cho dù trưởng lão trong tông phái, cũng là rất hiếm có. 20 trưởng lão trong tông phái, một người có đã là không tệ. Ngươi lại có thể tiện tay ném ra một cái. Theo ta được biết, loại vật này, cho dù là trong triều đình, cũng không nhiều lắm. Túi không gian này nói ra cũng là của tà đạo các ngươi. Là ta ở tại thượng cổ chiến trường, đánh chết một đám trưởng lão thánh vô giáo mà có được. Ngươi nhanh tế luyện đi. Phương Vân tay vung lên, liền xóa đi cấm chế của mình. Lục Vũ cũng không khách khí. Hắn mặc dù ở trong tông cực kỳ được coi trọng, nhưng loại đồ vật cực hiếm như túi không gian này còn không phải phạm vi hắn có thể tiếp xúc. Ta hiện tại cũng có chút kỳ quái, ngươi nói cái gì thời gian lưu tốc gì đó. Phương Vân cũng không nhiều lời, tay vung lên, thiên địa vạn hóa chung ở trong hư không nhoáng một cái, đã đem Lục Vũ thu vào. Phương Vân bản thân bước chân đạp mạnh cũng đã tiêu thất trong hư không. Trong đêm tối chỉ còn lại một cái chung lớn bằng ngón cái, lơ lửng ở trong bầu trời đêm. Ông, chung chấn động, từng vòng không gian rung động hiện ra, mãnh liệt nhảy dựng lên đã biến mất không thấy. Không gian trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân, Lục Vũ khoanh chân mà ngồi. Đây là địa phương nào? Lục Vũ nhìn lướt qua bốn phía nói. Bên trong một pháp khí Phương Vân lạnh nhạt nói. Lục Vũ mí mắt có chút giật giật cũng không có nói cái gì. Phương Vân nói pháp khí này, không cần đoán cũng biết là vật kinh thế hãi tục gì đó. Trong pháp khí có thể sinh ra một không gian khác, tất nhiên không phải vật phàm. Người nói thời gian gia tốc lưu động chính là địa phương này. Lục Vũ cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể biến hóa. Trong không gian pháp khí này, tạm thời vẫn phi thường sơ cấp. Lực lượng thời gian, không gian, cũng không có hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài. Hai loại lực lượng thời gian, không gian hoàn toàn khác nhau, giúp nhau quấy nhiễu, ảnh hưởng, đã làm thành loại tình huống này. Nếu như cơ duyên xảo hợp có thể gom góp đủ tài liệu, ở đây sẽ hóa thành một không gian đầy đủ, có núi, nước, cỏ, cây, hoa, chim, trùng, cá. Đến lúc đó ở trong này qua 8 ngày, người rõ ràng có thể cảm giác được bên ngoài mới qua một ngày, Phương Vân nói. Rất nhiều thiên nguyên pháp khí đỉnh cấp của tông phái có thể độc lập sáng tạo một không gian, hơn nữa giao phó năng lực điều khiển thời gian, ở trong không gian này, lưu động cũng không chỉ là hai loại quy tắc không gian, quy tắc thời gian, mà còn có rất nhiều quy tắc khác. Tất cả quy tắc tổ hợp cùng một chỗ, duy trì một không gian đầy đủ độc lập vận hành. Ở trong loại không gian này tu luyện, nếu như là 8 lần thời gian lưu tốc như vậy bên trong qua 8 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. Hơn nữa, võ giả sẽ rõ ràng cảm giác được mà không sẽ xuất hiện tình huống trong lúc bất chi bất giác mà chết đói. Ngoại trừ lực lượng thời gian cùng không gian, không phải võ giả giao phó. Các quy tắc khác toàn bộ đều là do tồn tại khủng bố đã ngoài thoát thai cảnh giao phó cho thiên nguyên pháp khí. Tu vi của Phương Vân còn xa xa mới. Góc truyện audio.com, tới tình trạng giao phó các quy tắc khác ở trong không gian này. Cho nên trong không gian thiên địa vạn hóa chung, vẫn là sơ cấp. Tiếp tục sử dụng không gian quy tắc cũng là không gian bên ngoài, mà không phải độc lập tồn tại. Có đầy đủ hệ thống quy tắc không gian, trong võ đạo xưng là thế giới. Người sau này ở chỗ này tu luyện, duy nhất cần chú ý chính là mỗi ngày phải kịp thời ăn cơm. Nếu không mà nói, rất dễ dàng chết đói. Về phần thực vật ta sẽ chuẩn bị cho tốt, Phương Vân nhắc nhở. Võ đạo vượt qua cấp địa biến, lại bởi vì đói quá mà chết, đó chính là chuyện cười bằng trời. Yên tâm đi, những chuyện này, trong lòng ta biết rõ. Liệt Thiên Tông cũng là đại phái tông phái giới, đệ tử trong môn cũng có tư liệu về tông phái giới giống như cận cổ thời đại. Cái chỗ này, quy tắc không gian là tiếp tục sử dụng bộ phận bên ngoài, mà quy tắc thời gian lại là một bộ phận khác. Nhưng mà, đối với Lục Vũ mà nói, những điều này là thứ yếu, quan trọng nhất là đề cao tu vi võ đạo. Hai mắt khép lại, Lục Vũ lập tức đắm chìm vào trong tu luyện võ đạo. Đối với truy cầu lực lượng võ đạo tại thời khắc này, thể hiện vô cùng tinh tế. Phương Vân nhìn sang Lục Vũ, gật gật đầu, lại sải bước ra, liền từ không gian thiên địa vạn hóa chung, đi vào thư phòng. Võ đạo của hắn, đã gặp bình cảnh, tu luyện cũng không có tác dụng gì lớn, tất phải mượn nhờ ngoại vật ngưng tụ ba tòa trận đồ cuối cùng, sau đó bước vào cấp thiên tượng. Đem côn bằng dương cánh, một cái vỗ cánh bay ngàn dặm. Phương Vân trong lòng biết chỉ có dung hợp tinh huyết côn bằng, mình mới tính là cường đại chân chính. Đến lúc đó, cũng không cần phụ thuộc ai. Ý chí côn bằng, chính là tự do, chính là nghịch thiên, không chịu câu thúc. Trong khoảng thời gian này, bận rộn không có thời gian tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ. Ta cũng nên lo lắng con đường sau này, cùng với thập tam hoàng tử nên đối xử như thế nào, đối với Dương Hoàng. Lại làm như thế nào, trong phu tử thôi diễn, báo trước chuyện xét nhà diệt tộc lại nên bắt tay ứng đối như thế nào. Đây đều là chuyện Phương Vân cần lo lắng, đối mặt. Thân thể nặng nề dựa ở trên ghế, Phương Vân 10 ngón giao nhau, nhắm mắt suy nghĩ. Trong thư phòng im ắng, không người quấy rầy, chỉ có trong đêm tối, vang lên âm thanh của từng cơn gió thổi qua đại điện. Ở trong loại minh tưởng này, thời gian lẳng lặng trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân đột nhiên mở to mắt, trong con mắt xẹt qua một tia hào quang. Phu tử thôi diễn việc, sự việc rất lớn, một mình ta không thể giải quyết được. Phải đi gặp phụ thân rồi. Còn đại ca nữa, cũng phải nhanh chóng tìm được hắn. Ở trong phu tử thôi diễn, Phương gia cả nhà bị chém là 10 năm sau, nhưng tất cả đã bắt đầu phát sinh biến hóa, Phương Vân không biết vận mệnh này có thể đến sớm hay không. Trước khi lớp bụi mờ đã định thì tràn đầy quá nhiều biến số. Máu mủ tình thâm, trong bát hoang lục hợp, có thể cứu vớt vận mệnh Phương gia, chỉ có nam nhân Phương gia. Đại ca chính mình, còn có phụ thân. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải cùng bọn họ thương lượng. Như vậy áp lực trên vai mình cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nên viết thư cho phụ thân. Phương Vân ánh mắt chợp động như có điều suy nghĩ. Lực lượng triều đình dung nhập vào các phương diện. Chuyện trong thôi diễn tuyệt đối là không thể ghi ở trên thư. Một khi bốn chữ Phương giận mưu phản bị hoàng thất biết được, chỉ sợ lập tức sẽ Góc Truyện audio.com rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. Lấy ra một cây mực tinh tế cọ sát trong chốc lát, Phương Vân lấy ra một trang giấy tuyên thành, dùng cái chặn giấy chấn lại, suy nghĩ một lát, ở trên giấy cung kính ghi lên một hàng chữ. Phụ thân đại nhân tại thượng, hài nhi Phương Vân dập đầu. Hơi tìm từ tận lực không để cho triều đình nhìn ra vấn đề gì, mang đến cho nhà phiền toái, sau đó Phương Vân đem vài hàng chữ cung kính viết lên. Cách chương.